yên tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ ôi tuổi thơ vùng cát hoang.
Chương 21. Tuần báo nắng hồng sống vững rồi. Từ nó có thể làm cho nó sống được, để phục vụ độc giả các tâm hồn trẻ trung. Nhưng Vũ gặp tin buồn. Lê Hùng bị giam giữ ở Singapore. Nó bị gửi về Sài Gòn và đang nằm trong khám chí hòa chờ ngày ra tòa lãnh án. Lâm Đào Già hay tin Lê Hùng bị trả về nước và sậu khám. Phản ứng đầu tiên của nó là họp bọn du đãng lại. Nó tuyên bố lại khai chiến với cuộc đời. Lâm Đào Già mở cửa chuồng. Ngựa hoang bị kìm chân mấy tháng nay sổ chuồng, tung hoành như cũ. Đứa nào cũng khắc trong tim một lời trả thù cho đàn anh. Cũng nhờ những thành tích công tác với cảnh sát khám phá những vụ đặt chất nổ của quân khủng bố, Lê Hùng được hưởng một ân huệ của chính quyền. Nó khỏi bị truy tố và rời khám 2 tuần lễ sau. Sau khi hồi hương, ông Trần Danh Dự đã vận động xin tha cho Lê Hùng. Song nó và đám đàn em của nó không hề biết chuyện này. Lê Hùng rời khám. Nó trở về cuộc đời cũ, bầu trời quê hương u ám hơn. Lần thứ nhất Lê Hùng biết thế nào là tuyệt vọng. Nó không còn đủ sức vươn lên nữa. Nó cố tình đi làm đẹp cho xã hội, nhưng số phận của một thằng du đãng dường như không được hưởng vinh quang của số phận. Một thằng con ông cháu cha. Du đãng, cuộc đời đã định nghĩa rõ 2 tiếng này thì chỉ có quyền sống khốn nạn trong bóng tối cùng tội lỗi của nó. Lê Hùng đã mơ tưởng quá cao. Tay nó ngắn mà trái mộng thì rất cao. Huy Cận có 4 câu thơ thật thấm thía. Kìa treo trái mộng chịu cây đời, ngang với tầm tay ngắn của ngươi. Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi, ê chề đời thoáng vị cơ môi. Tâm trạng của Lê Hùng gói trọn bằng 4 câu thơ của Huy Cận. Nó lầm lũi bước. Con đường từ khám chí hòa ra tới đường Lê Văn Duyệt sao mà dài thế. Tóc nó rậm bù, râu ria tua tủa. Nó đã đến ngã ba, ghé vào một sạp báo coi cọp tin tức trong nước. Đôi mắt Lê Hùng bỗng sáng rực. Tờ nắng hồng như một cây dừa, và nó là kẻ đang đi lạc trong sa mạc. Lê Hùng đứng ngắm. Nó thọc tay vào túi quần. Chẳng còn một đồng bạc nào cả. Người bán báo nhìn nó gớm ghiếc. Lê Hùng lững thững đi. Nó ngó vô một quán cà phê bình dân, hy vọng gặp một đứa đàn em nào, nhưng không gặp ai cả. Lê Hùng rẽ bên phải, men theo vỉa hè đi lên Sài Gòn. Nó đâm ra dè dặt. Cái ngông cuồng của một thằng đi hoang chợt biến mất trong tâm hồn nó. Lê Hùng bước chân, mặt cúi gầm. Dĩ nhiên hiện tại tương lai đang quay cuồng dưới chân nó. Lê Hùng nghiến răng ken két. Nó bước nhanh hơn. 1 tiếng đồng hồ sau nó đã ở tiệm nhảy quen thuộc. Bây giờ là 4 giờ. Chủ tiệm đón tiếp Lê Hùng rất niềm nở. Nó tắm rửa cạo râu, mượn bộ quần áo tốt của chủ tiệm rồi vào buồng ngủ nằm lăn xuống di văng đánh vào giấc ly bì. Lúc nó tỉnh dậy, Lâm Đào Già đã có mặt trong phòng. Nó ngồi im hút thuốc lá đợi Lê Hùng ngủ. Lê Hùng mở mắt nhưng vẫn nằm im. Nó hỏi, trời tối chưa? Lâm Đào Già quay lưng lại, mày đã dậy rồi à? Lê Hùng vươn vai. Đánh hơi nhanh thế. Lâm Đào Già dập điếu thuốc. Lão chủ cho hay, chúng nó thả hay mày vượt. Lê Hùng chìa tay cho tao điếu thuốc. Lâm Đào Già mồi thuốc mang tới cắm vào môi bạn. Gia đình làm gì? Lê Hùng hít một hơi đẫy đà, nhả vòng khói nhỏ, sự to dần bay lên cao và tan loạn. Y hệt vòng khói thuốc. Lâm Đào Già gật đầu, y hệt. Chúng mày đã làm gì? Tao mở cửa chuồng rồi. Ngựa lại theo đường cũ. Ừ. Chúng nó thế nào? Chắc chắn sẽ đê tiện hơn. Tội nghiệp chúng nó. Mày định làm gì? Chẳng làm nữa. Tao mệt mỏi quá rồi. Ê trẻ quá rồi. Tao kể như bỏ. Mày bỏ anh em. Ừ, bỏ anh em. Mày nên khuyên chúng nó bằng lòng chấp nhận một cuộc sống hèn mọn đi. Có lẽ chúng mình nhiều tự ái quá đấy. Chúng ta không làm được việc gì đâu. Hãy để những thằng tâm hồn nó chưa vấy bùn làm công việc của chúng ta. Ở tù ra, tao đã được ngắm tờ báo của thằng Vũ. Tao có thể nghĩ tới chuyện lấy vợ, sinh con và kiếm một nghề nghiệp lương thiện nuôi vợ con rồi. Lâm Đào Già thở dài. Mày không dám phấn đấu nữa. Lê Hùng ngồi dậy. Phấn đấu vậy đủ rồi. Chúng mình không muốn sống hèn, mày đồng ý chứ? Lâm Đào Già cắn môi. Tao thấy nhiều thằng vượt biên giới 5-7 lượt mới thoát, mà mày mới có một lần đã nản chí. Lê Hùng trầm giọng. Có một đêm nằm dưới sàn tàu, vắt tay lên trán suy nghĩ, tao chợt thấy mình bé nhỏ quá, cô độc quá. Xã hội chúng ta một người, một nhóm người, không ngăn cản hàng trăm ngàn nhóm người phá phách. Tình hình đất nước mình từ mấy năm nay, mày thừa hiểu rồi đó. Kẻ có lòng đã bó tay. Mày bộc lộ rõ lòng yêu nước của mày cũng đến bị ngoại nhân diệt mày thôi. Lâm Đào Già chép miệng, và chúng ta cũng bó tay. Lê Hùng nhún vai, chứ sao? Nó đập khẽ tay lên trán. À, mày đã gặp con Liên Giang Khảnh thuở xưa của mày chưa? Không còn gì nữa, không còn hy vọng gì nữa nếu chúng mình bỏ ngang sự nghiệp. Tao hỏi mày gặp con Liên chưa? Tao bảo không còn gì nữa. Vậy mày định làm gì? Làm loạn. Cho ai? Cho tao. Không tự tử thì làm loạn chết cho xứ. Sống hèn mọn, đi làm, nuôi vợ, nuôi con, chắc là tự tử chậm. Tao muốn chết ngay chứ không muốn chết tự tử. Mày đánh ai? Đánh tất cả. Lê Hùng cởi bộ đồ ngủ ra. Mày có mang quần áo cho tao không? Lâm Đầu Già chỉ vào một gói bọc giấy báo trắng trên màn ngủ. Ở trong đó. Liên ở chỗ nào? Đừng cáo thắng, tao muốn gặp nó. Ông không xin tình yêu đâu nhé. Đừng có tự ái rằng nó lảng chuyện. Mày vẫn theo dõi hoạt động của em tao đấy chứ. Lâm Đào Già xoa mặt. Sập sùi lắm, nhưng nó phải duy trì tờ báo. Nó có bổn phận phải làm cho tờ báo sống mãi. Tao đã hứa với nó rồi. Nếu cần tao đi dí súng vào đầu bọn chọc phú, lấy tiền cho nó làm báo. Báo của thằng Vũ hay lắm. Chỉ tiếc nó quá lý tưởng. Nó học đòi mày làm đẹp cho xã hội. Mấy thằng nhãi lải nhải dạy con nít thương yêu quê hương. Lê Hồng mỉm cười sung sướng. Mấy tháng nay mới thấy trên khuôn mặt nó có một nụ cười. Tình hình dạo này ra sao? Phật giáo lại tranh đấu. Lại tranh đấu. Lần này ông Chí Quang xuất đầu lộ diện. Mới ở giai đoạn họp hành, hội thảo chửi bới chính quyền thôi. Có lẽ sẽ bùng nổ đấy. Còn bên Công giáo im lặng. Phật giáo muốn gì? Muốn có quốc hội. Ngòi thuốc nổ là vụ cách chức tướng thi. Tướng thi về vườn rồi à? Hình như vậy. Lê Hùng đã mặc xong bộ quần áo ăn diện của nó. Nó thắt chặt dây giày. Lâm Đào Già hỏi Lâm Đào Già, mày nghĩ sao về vụ này? Lâm Đào Già xua tay. Tao đéo có ý kiến. Tao thì tao nghĩ rằng đó là những nỗi cô đơn của chúng mình. Các đàn anh chơi nhau chỉ đàn em thiệt thòi thôi. Mày nhớ lại coi, khi các đàn anh nhận trách nhiệm cầm vận mệnh quốc gia, các đàn anh hứa hẹn bình minh của dân tộc. Bọn đàn em đã vỗ tay khan cả cổ họng hoan hô các đàn anh. Mà hôm nay các đàn anh bất bình nhau, đàn em đâu dám tin tưởng các đàn anh nữa. Mà hết tin tưởng, lũ đàn em sẽ bơ vơ cô đơn biết chừng nào. Lâm Đào Già liếm mép, giọng nó trở nên u ẩn lạ thường. Mày có tư tưởng làm đàn em từ hồi nào đấy? Lê Hùng búng mẩu thuốc trúng áo của Lâm Đào Già. Tao không làm đàn em ai cả. Tao nói cái lớp thanh niên hôm nay. Mày tưởng thanh niên hôm nay không thèm một lãnh tụ à? Thèm lắm chứ. Chỉ tiếc chúng ta đã không có một lãnh tụ thanh niên nào ra hồn. Quên đi Lâm ạ, mình phải biết mình làm nổi việc phi thường. Nhưng đến giờ tao chợt tỉnh ngộ, công việc phi thường ấy chính là mình không làm nổi đâu. Nó kéo tay bạn. Chúng mình xuống phố đi, sắp có việc làm nhiều tiền rồi đấy. Lâm Đào Già đứng dậy. Việc gì? Lê Hùng búng ngón tay tách một cái. Sắp có người thuê mình đánh mướn. Hôm nay phải kiếm chút tiền gây vốn làm cuộc đời mới mẹ. Lâm Đào Già đã hiểu chuyện, nên đánh mướn lắm. Hai đứa đẩy cửa phòng bước ra. Chúng nó xuống phố đi về ngã chợ Bến Thành. Lê Hùng đứng ngắm pháp trường cát. Nó cảm tưởng như tuổi trẻ của nó, tuổi trẻ của những người bằng tuổi nó đã và đang sắp bị trói ghì chặt vào cái cột gỗ sần sùi. Bao nhiêu đội hành quyết bắn chết tuổi trẻ qua bao năm tháng một cách thản nhiên. Thản nhiên và không chút muộn lòng. Vì đạn có nổ đâu, và chẳng ai vẹo cổ, gục rũ, máu phọt ra thê thảm. Những đội hành quyết không sử dụng súng, đó là những tên phù thủy, những nẻ đạo diễn mù, đeo kính đen. Chúng đã đẩy tuổi trẻ lên sân khấu, múa may quay cuồng theo ý của chúng. Những người tuổi trẻ đâu biết đôi mắt mù của bọn đạo diễn sau cặp kính đen. Họ hăng hái diễn những vai trò nham nhở, méo mó, thảm thiết nhất. Đến khi bị khán giả tẩy chay, la ó khinh miệt, mới hay mình đã tập kịch với bọn đạo diễn mù. Lê Hùng Lâm Đạo Giả đã tập kích với bọn lãnh tụ cách mạng mù và bị nát hết tâm hồn. Nó kéo bạn rẽ sang con phố khác, bước thật nhanh để khuất mắt hình ảnh cái sân khấu tuổi trẻ hiện lên rõ ràng ở pháp trường các
nào thấy ai xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi phù lên hồn xanh sao kiếp bụi đời.